Bất diệt kiếm thể, chương 478, Tam Túc Kim Ô, góc truyện audio.com, bùm, một tiếng động giống như tiếng tim đập vang lên, từ bên trong chiếc kén không ngừng truyền ra một loại tiếng động tràn ngập tiết tấu kỳ dị, giống như bên trong có sinh vật nào đó đang thai nghén. Mỗi một tiếng động đều khắc thật sâu vào trong lòng người nghe theo tiếng đập vang lên, khí hoang dã xung quanh càng thêm dày đặc. Ngâm một tiếng kiếm ngâm cao vút giống như mãi mãi kéo dài vang lên. Trong hư không thế nhưng trống rỗng sinh ra đạo đạo huyền dương chân hỏa. Ở dưới chân long nhãn của Lục Thanh, huyền dương chân hỏa này đúng trống rỗng là sinh ra từ trong ảo cảnh của kiếm trận cấp thiên trong địa cung. Từ bên trong huyền dương chân hỏa, Lục Thanh còn cảm nhận được một cỗ huyết mạch thưa thớt nhưng rất cứng cỏi. Huyết mạch này cũng khiến chân long huyết mạch của Lục Thanh hơi hơi run động. Chẳng lẽ là, nhìn chiếc kén lớn màu kim hồng, trong lòng Lục Thanh ngẩn ra. Tam Túc Kim Ô, khí thế hoàng giả bá đạo uy nghiêm chợt truyền đãng mở ra, một tiếng vang giống như bọt nước vỡ tan vang lên. Chiếc kén to lớn trước mặt Đỗ Nguyên lập tức vỡ tan mở ra, để lộ ra thân hình một con thú uy vũ bên trong. Hai chiếc cánh tràn ngập huyền dương chân hỏa duỗi thân mở ra, thân thể dài chừng 80 trượng giống như loan phượng, chỉ là ở phía sau không có phượng vĩ. Một thân lông vũ màu vàng kim hoàn toàn là do huyền dương kiếm cương mãnh liệt tạo nên. Từ bên trong đôi mắt màu kim hồng bắn ra hai đạo huyền dương chân hỏa mãnh liệt, lần này đúng là đánh ra hai đạo không gian cuộn sóng mãnh liệt, đồng thời cùng với kiếm thức của Tử Thiên Lôi và Lãnh Ngôn Tâm đánh tới trước mặt Huyết Vô Thường. Như thế nào khả năng? Huyết Vô Thường có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Đỗ Nguyên. Người cự nhiên có thể điều động được lực lượng thuộc tính. Tuy rằng đang mở miệng nói nhưng động tác của Huyết Vô Thường cũng không chậm. Huyết xà quấn quanh người hắn lập tức ngửa mặt lên trời tê hống, một cỗ khí thế hung lệ phóng thẳng lên cao. Trong giây lát không gian phạm vi hơn 10 dặm tràn ngập vô tận huyết khí cùng tử khí, rồi nhanh chóng bị huyết xà hấp thu vào trong miệng. Huyết sát kiếm cương không ngừng cuồn cuộn quán trú vào bên trong huyết xà. Chỉ trong giây lát thân hình huyết xà thế nhưng bành trướng gấp mấy lần, thân rắn dài tới 7-800 trượng. Chiếc đuôi to lớn dài tới 30 trượng đảo qua từng đạo không gian cuộn sóng liên miên phá khai mãnh liệt lao tới bốn người Tử Thiên Lôi. Lui, biến sắc Tử Thiên Lôi cùng Lãnh Ngôn Tâm đồng thời lui về phía sau. Mặt đất dưới chân không ngừng nứt nẻ tan vỡ, không gian cuộn sóng lan tràn, lại có hơn 10 đại sư cảnh giới kiếm hồn bị cuốn vào bên trong, đánh vào luân hồi. Oanh một tầng khí lãng lạnh thấu xương khuếch tán ra bốn phía, thần kiếm trong tay Tử Thiên Lôi cùng Lãnh Ngôn Tâm đồng thời vỡ làm hai mảnh. Tia khí bàng bạc phản ngược trở lại, huyết sát khí cùng với tử khí thổi quét đến, nhất thời lần lượt chui vào trong kinh mạch của hai người. Phốc, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, hai ngụm máu tươi đồng thời phun ra. Thần sắc Đỗ Nguyên trở nên ngưng trọng vô cùng, ở trước mặt hắn, Tam Túc Kim Ô toàn thân có huyền dương chân hỏa thiêu đốt không ngừng hấp thu huyền dương chân hỏa tinh thuần không biết trào ra từ nơi nào. Thân hình Kim Ô nguyên bản trên dưới 100 trượng theo cơ thể huyết xà bành trướng mà cũng nhanh chóng trưởng thành lên. Nguồn, ở thời điểm huyết xà đánh bay hai người Tử Thiên Lôi, Tam Túc Kim Ô cũng đồng thời đạt tới. Góc truyện audio.com, cao 500 trượng, xài cánh mở ra dài tới 1000 trượng. Đỗ Nguyên quát lên một tiếng, huyền dương kiếm ý mãnh liệt vô chú phóng thẳng lên cao, dung nhập vào trong cơ thể Tam Túc Kim Ô. Lam Huyền Y đứng phía xa xa quan chiến nhìn chằm chằm vào Đỗ Nguyên. Từ trên người Đỗ Nguyên, hắn đúng là cảm nhận được một cỗ khí tức mãnh mẽ bá đạo có chút tương tự với Tử Thiên Lôi, thậm chí còn muốn nồng đậm hơn vài phần. Hai cánh mở ra trong hư không liên tục tóe ra từng tia lửa chói mắt. Trong nháy mắt thân hình Tam Túc Kim Ô đã tới trên đỉnh đầu huyết xà, ba chiếc cự trảo sắc bén giống như lợi kiếm lăng không chụp xuống. Trong hư không, không gian cuộn sóng tràn ngập như nước lũ, ở bên trong đó, đạo đạo động hư không gian nhỏ như sợi tóc hóa khai. Động hư không gian vừa xuất hiện liền điên cuồng thôn phệ huyết khí cùng tử khí ở chung quanh. Huyền dương chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt, ai đến cũng không cản được. Phốc, cự trảo màu vàng kim trực tiếp đem từng đạo kiếm cương đập vỡ, huyền dương chân hỏa thiêu đốt trong hư không nhất thời sinh ra một cỗ hương vị tanh hôi. Đánh rắn đánh dập đầu. Ở phía sau, hai mắt Lam Huyền Ý sáng ngời, trầm giọng quát. Khí thế ngưng lại, thần kiếm trong tay Đỗ Nguyên lập tức vung lên, cự trảo của Tam Túc Kim Ô lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chụp xuống. Huyết xà tuy rằng được hồn thức của Huyết Vô Thường chỉ dẫn, liên tục né tránh được hai trảo, nhưng mà trảo thứ ba lại không thể tránh thoát. Một tiếng rít thê lương vang lên, chỉ thấy cự trảo của Tam Túc Kim Ô gắt gao chế trụ vị trí thất tắc của huyết xà. Tại vị trí tiếp xúc có thể thấy rõ ràng từng làn khói đen tanh hôi bốc lên. Đồng thời hai chiếc cự trảo khác của Tam Túc Kim Ô huy vũ, nhắm thẳng vào miệng huyết xà chụp xuống. Kim Ô thần chảo cùng với hai chiếc răng nanh của huyết xà va chạm vào nhau phát ra từng tiếng vang giống như sắt thép va chạm. Từng đạo không gian cuộn sóng lan tràn ra bốn phía, lúc này ở trong phiến không gian này cũng chỉ còn lại đúng 60 người. Tổn thất lớn như thế, đối với Kim Thiên Rơi mà nói quả thực là không thể tưởng tượng. Bên ngoài 10 dặm, Lục Thanh Lăng không đứng yên tại chỗ, thiên lôi khí bàng bạc quanh thân lưu chuyển không thôi, bày ra một tầng chắn cứng cỏi vô cùng. Giờ phút này những huyết nhân bị đánh nát trong tay hắn đã đạt tới hơn 100. Tuy rằng không có ý thức nhưng những huyết nhan này vẫn theo bản năng tránh xa Lục Thanh, mà gào thét đánh về những đại sư cảnh giới kiếm hồn khác. Cách chỗ Lục Thanh ước chừng 3, 4 dặm, ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đem một nữ tử gắt gao bảo hộ ở giữa. Từ nơi đó có một cỗ chính khí lẫm liệt phóng lên cao. Cỗ chính khí này là theo thần kiếm của một gã trung niên áo xanh vũ động mà phóng ra liên miên không dứt hạo nhiên kiếm cương. Ầm ầm, hạo nhiên kiếm cương đồng dạng cũng có tác dụng khắc chế đối với những huyết nhân. Lúc này đây toàn bộ mười mấy huyết nhân vây công xung quanh đều tập trung tới trên người trung niên áo xanh. Đinh đinh, lúc này bỗng nhiên một tiếng cầm âm từ trên tay nữ tử được bảo hộ ở giữa vang lên. Nữ tử này toàn thân mặc một bộ quần áo trắng không chút tì vết, chiếc đàn cổ màu xanh đeo sau lưng đã đặt lên đùi ngọc. Từng tiếng cầm âm như tiếng nước chảy vang lên, trong hư không liền trống rỗng sinh ra một cỗ sát lục khí phóng thẳng lên cao. Được tiếng cầm âm cổ vũ, trung niên áo xanh chợt thét dài một tiếng, thần kiếm trong tay đặt ngang trước ngực tay trái nắm. Góc truyện audio.com, chặt một dòng máu tươi chảy xuôi trên thân kiếm, trong phút chốc trên thanh thần kiếm chợt bộc phát ra hạo nhiên chính khí mênh mông. Trên đỉnh đầu trung niên áo xanh nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng tia khí màu xanh hồng. Đồng thời từ trên người trung niên áo xanh dâng lên một cỗ uy nghiêm mênh mông rộng lớn, bí mật mang theo ý chí trải rộng thiên hạ phóng thẳng lên trời cao. Trong hư không xuân lôi chợt vang, tiếng sấm rền giống như nghênh đón tâm ý trung niên áo xanh, phát ra tiếng gầm giận dữ. Từ trong miệng trung niên áo xanh, một ngụm máu tươi phun ra bắn thẳng tới thần kiếm trong tay. Một luồng thần quang màu trắng ngà từ trên thần kiếm bộc phát ra, đồng thời từ trên người trung niên áo xanh bộc phát ra một cỗ kiếm ý cuồn cuộn phóng thẳng lên trời cao. Chư thiên đăng khí, chính khí trường tồn. Một tiếng hét lớn vang vọng cả trời đất, huyết khí cùng tử khí tràn lan trong hư không đúng là bị hòa tan đi rất nhiều. Máu huyết trong cơ thể như muốn bốc lên, ánh mắt Lục Thanh nhìn về phía người trung niên áo xanh không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng. Hạo nhiên tông, dưỡng hạo nhiên chính khí kiếm ý vừa ra, nhất thời liền khơi dậy chân long huyết mạch ẩn chứa trong cơ thể hắn. Chân long tuân theo chính khí của trời đất mà sinh, hạo nhiên kiếm ý mang theo chính khí lẫm liệt này đúng là nghênh hợp với chân long huyết mạch dần phát tới Lục Thanh cộng minh. Cước bộ đạp động, mỗi bước đều làm cho mặt đất chấn động kịch liệt. Chỉ thấy thần kiếm trong tay trung niên áo xanh liên tục chém ra tia khí màu xanh hồng bắn ra bốn phía, hạo nhiên kiếm cương liên miên phóng ra. Kiếm cương giống như xuyên qua không gian, biến hóa nặng nhẹ liên tục làm người ta không nhìn rõ được quỹ tích, mỗi một đạo kiếm cương đều gắt gao tập trung vào một gã huyết nhân. Phốc phốc, cứ ba đạo hạo nhiên kiếm cương đều đem một huyết nhân đạp nát mở ra, vài chục đạo kiếm cương quét ra, nhất thời giết chết hơn 10 huyết nhân. Khí thế trên người trung niên áo xanh không giảm mà ngày càng cuồn cuộn. Đồng thời tiếng cầm âm của nữ tử áo trắng chợt cất cao, tiếng đàn dồn dập thúc ép cùng sát lục khí hỗn loạn, khiến cho máu huyết người nghe sôi trào. Lượng ngọc kiếm xích, chợt hét lớn một tiếng, trên người trung niên áo xanh chợt tản ra hạo nhiên chính khí vô cùng nồng đậm. Hạo nhiên chính khí bộc phát quanh người hắn giống như vô cùng vô tận. Tuy rằng biết kiếm giả nhân đạo lấy nhân vi bản tự sinh ra linh khí thuộc tính, nhưng là giống trung niên áo xanh có thể phát ra hạo nhiên chính khí cuồn cuộn mênh mông như vậy, Lục Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên người người này đến tột cùng là ẩn chứa bao nhiêu hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên kiếm ý cuồn cuộn ở trên đỉnh đầu trung niên áo xanh ngưng tụ hiển hóa ra. Hư ảnh kiếm ý cao trăm trượng ngạo nghễ đứng thẳng trong hư không, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Suy vô số hạo nhiên kiếm cương dũng mãnh bắn ra, thần kiếm trong tay trung niên áo xanh bao phủ một tầng kiếm cương vô cùng nồng đậm. Mỗi một đạo kiếm cương đánh ra đều dài trên dưới trăm trượng, rộng mấy trượng. Trong nháy mắt toàn bộ hạo nhiên kiếm cương dọc theo từng đạo quỹ tích huyền ảo mà dung hợp lại, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh kiếm xích cao chừng 300 trượng, rộng chừng 20 trượng. Thần kiếm có hình thước toàn thân bao phủ một tầng sánh màu trắng ngà, trong nháy mắt vừa xuất hiện liền đem thân hình ba người nữ tử áo trắng bao hàng vào giữa. Cách chương.